Các bạn thân mến, giấy tin là các bạn vẫn còn nhớ một câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong cuốn Trịnh Công Sơn rơi lệ ru người mà Dê đã có dịp giới thiệu với các bạn. Hành trình dài nhất của mỗi một con người là đi tìm chính bản thân mình. Và sẽ thật là sơ suất nếu như trên cuộc hành trình đó các bạn lại bỏ qua một cuốn sách thực sự giá trị, đó là cuốn Suối Nguồn của Aran, một cuốn sách dày 1.174 trang nhưng được đánh giá là một cuốn tiểu thuyết kinh điển, ẩn chứa một triết lý sống mạnh mẽ và mãnh liệt. Dế xin trân trọng giới thiệu với các bạn cuốn Suối Nguồn trong chương trình Cảm xúc cuộc sống ngày hôm nay. Chuyến đi Mộc Châu lần thứ hai, nói một cách thành thật, với mình không nhiều ấn tượng như lần đầu tiên. Chẳng lẽ lần đầu tiên của bất kỳ điều gì cũng sẽ là một ấn tượng sâu đậm không thể vượt qua. Cái cảm giác hai đứa con gái phóng xe máy trên những con đường rẽ giữa lòng núi trong một ngày sương mù dày đặc, rét đến cóng người thật là thỏa thuê. Mình vẫn nhớ mình cười khúc khích với bạn mà nói rằng lâu rồi mới được đi xe máy đã đời đến thế, vừa đi vừa tận hưởng không khí, gió, nắng, sương, cái rét, phong cảnh và sự tinh khiết của thiên nhiên làm cho lòng người cũng trở nên trong trẻo và nhẹ nhõm. Lần này, phóng xe máy khiếp hồn hơn lần trước, hai xe máy đổ những con dốc ngoằn ngoèo cua văng mạng, không kính, không khẩu trang, đường sóc tưng người, ổ gà ổ trâu lổn nhổn, thỉnh thoảng giữa khúc cua lại có một hòn đá hay khúc cây hồn nhiên nằm trình hình giữa đường, chỉ kịp nhìn thấy mọi thứ loang loáng hai bên vì trình còi. Mắt còn phải soi đường mà bám ô tô không có lạc. Thế mà có đuổi nổi đâu cơ chứ. Thỉnh thoảng bác lái xe phải cho xe chạy chậm lại để chờ. Bụi bắn chiêu chiếu. Đến nơi, đứa nào đứa nấy mặt sắt đen xì, mắt cộm lên vì bụi đến 1 cm. No nê xe máy. Nhưng chặng đường về mới là những gì thật tuyệt. Xe chạy liên tục quãng 6-70 cây một giờ. Giữa núi rừng bao la hùng vĩ thế này thì cảm giác về tốc độ nó khác đi nhiều so với những con phố bé xinh, đông đúc và chật hẹp. Và khi nhìn thấy những cột thu phát sóng dựng sừng sững trên đỉnh núi, trong đầu mình hiện ra lờ mờ những câu chữ của Suối Nguồn. Có lẽ cảm giác đó là đây, cảm giác của Howard, của Dominic, của Gale khi nhìn những tòa nhà chọc trời thân yêu ở New York là thế này. Thế đây, những con người bé nhỏ đã kéo theo từng dầm sắt, từng bao xi măng, từng túi đá răm, bước từng bước trên những dốc núi hiểm trở treo leo và dựng lên những con đường phẳng lì sẽ ngang núi, những cột thu phát tít mít trên trời xanh, những ngôi nhà nằm vắt vẻo lưng chừng vách. Không phải là choáng váng, nó là cảm giác bị mê đi trước sức mạnh của con người. Chẳng có gì là ghê gớm cả, chỉ là cảm giác của sự chinh phục. Rồi đầu mình cứ liên tiếp nghĩ về những nhân vật trong Suối Nguồn. Bất kể họ là ai, họ đều có niềm tin mãnh liệt vào con đường mình đang đi. Howard và Dominic, đó là những con người không tưởng. Mình không thể tin rằng có những tính cách mạnh đến vậy tồn tại trong cuộc đời xô bồ này. Cảm giác về bản thân của họ cứng và rắn đến mức đơn giản, nghĩa là họ tin là mình đúng, và thế là họ chỉ làm những gì họ cho là đúng và không làm những gì họ cho là không đúng. Bất kể họ đang đi ngược lại cơn bão của cả một thời đại, họ tin và chờ đợi cơ hội để làm được những gì mình mong muốn, cho dù bị cuộc đời vùi dập xuống tận đáy tầng nào trong thế giới này. Nhân vật đáng thương nhất trong truyện có lẽ là Peter, một người có tài ở mức nào đó, tham vọng ở mức nào đó, khôn ngoan ở mức nào đó, chính trực ở mức nào đó. Nhưng bi kịch của anh ta là ở chỗ, anh ta biết đâu là đúng nhưng lại không đủ tự tin để đi theo con đường đó. Anh ta biết mình sai nhưng lại không thể thoát nổi con đường này. Và rồi cuối cùng, rối tung trong một mớ những cám dỗ, vinh hoa, danh vọng, thất bại và phù phiếm. Anh ta không còn biết mình đang ở đâu và mình đã từng là những gì trong quãng thời gian tồn tại của mình. Nhân vật tài năng nhất, theo đánh giá của cá nhân mình là Ellsworth. Ông ta biết đâu là đúng, đâu là sai, và ông ta chọn làm theo cái sai, để biến tất cả những người xung quanh cùng sai theo mình. Cái ông ta tin không phải là sự đúng sai, không phải là chân lý, mà ông ta tin vào cách thức tiến hành đường đi của mình, cũng có nghĩa là ông ta tin vào khả năng của bản thân mình. Niềm tin của ông ta đủ mạnh để làm được một cuộc chinh phục, và quả thực, ông ta đã thành công. Nhân vật ưa thích nhất của mình đương nhiên là Guy, một con người thực sự. Ông ấy có một phần chính trực của Howard, một phần nhu nhược của Peter và một phần tham vọng nào đó của Ellsworth, nhưng không đủ chính trực như Howard, không đủ nhu nhược như Peter và càng không có sự giàu quyệt của Ellsworth. Ông ấy là một con người giống bình thường nhất trong số các nhân vật của truyện. Ông ấy theo đuổi cái đúng theo cách của mình, bảo vệ chân lý đến gần như tận cùng. Nhưng cũng như đa số con người, ông ấy có niềm tin, phải nói là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi niềm tin đó bị vùi dập đến đáy cùng, thì người ta sẽ không đủ mạnh mẽ hoặc quá mỏi mệt và phải nhượng bộ. Ông ấy rất con người, và cái sự cô đơn của ông ấy trên con đường của mình cũng rất con người. Những nhân vật khác trong suối nguồn cũng chẳng ai được quyền đánh giá là tuyến phản diện. Họ tin vào thẩm mỹ kiến trúc của họ và họ phang thẳng những kẻ nào khác mình và ngáng trở mình. Họ cũng chỉ đơn giản đi theo con đường của họ mà thôi. Cái thẩm mỹ kiến trúc được cài vào tác phẩm chỉ mang tính tượng trưng, bởi vì cũng như bao nhiêu lĩnh vực khác trong cuộc sống này, văn thơ, âm nhạc, hội họa hay nghệ thuật nói chung, những đánh giá tốt xấu hoàn toàn chỉ mang tính cá nhân. Biết lấy cái gì ra mà làm chuẩn mực cho tất thảy. Những cá nhân nào không có sự thẩm định của chính mình thì họ sẽ a dua theo trào lưu của xã hội, và những người như Ellsworth biết cách định hướng dư luận sẽ nắm trong tay sức mạnh cuối cùng của số đông. Nhưng bản thân ông ta cũng sẽ là người hiểu hơn ai hết sự trống rỗng và vô nghĩa của quyền lực là gì.